Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày thứ ba, mùng 10 tháng 4 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự nói về những lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Huế cho các linh mục giáo phận Huế trong hoàn cảnh hiện nay. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Từ chiều Chủ nhật Phục sinh, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã đi nghỉ vài ngày tại Castel Gandolfo, và trưa hôm qua thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục sinh, mùng 9 tháng 4, Đức Thánh Cha đã xuyến kinh lại nữ vương thiên đàng với các tín hữu tụ họp tại sân nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Trước khi xuyến kinh, Đức Thánh Cha đã nói vài lời khuyến khích như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta còn tràn đầy niềm vui thiêng liêng mà những cử hành long trọng của lễ vượt qua đổ vào tâm hồn các tín hữu. Chúa Kitô đã phục sinh. Phụng vụ dành riêng không những một ngày, nhưng trọn cả 50 ngày cho mầu nhiệm cao cả này, tức là dành trọn mùa phục sinh, mùa phụng vụ được kết thúc với lễ hiện xuống. Chúa Nhật phục sinh là một ngày hết sức đặc biệt, được kéo dài suốt một tuần lễ cho đến Chúa Nhật kế tiếp, và được gọi là tuần Bát Nhật phục sinh. Trong bầu khí của niềm vui phục sinh, phụng vụ hôm nay, tức là hôm thứ hai tuần Bát Nhật phục sinh, đưa chúng ta trở lại bên ngôi mộ Chúa, nơi mà bà Maria Magdala và một Maria khác nữa, theo tường thuật của Thánh sử Matthew, do tình yêu thương đối với Chúa Giêsu thôi thúc, đã đến kính viếng mộ Chúa. Tác giả phúc âm cho Thánh Matthew thuật lại rằng, Chúa đến gặp hai bà và nói, chúng con đừng sợ, nhưng hãy đi báo cho các anh em thầy biết, để họ đến Galilea và gặp thầy ở đó. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 10. Niềm vui mà hai bà cảm nghiệm khi gặp lại đấng là Chúa của mình, quả thật là niềm vui khôn tả. Và với tâm hồn tràn đầy hăng say, hai bà chạy đi loan báo cho các môn đệ Chúa biết. Hôm nay, Chúa phục sinh lặp lại cho chúng ta, cũng như xưa cho các người nữ ở lại bên cạnh Chúa trong những ngày thương khó. Lặp lại cho chúng ta, mệnh lệnh đừng sợ trở thành những sứ giả loan báo sự phục sinh của Chúa. Kẻ gặp được Chúa Giêsu phục sinh và tín thác vâng phục Chúa, thì sẽ không có gì để lo sợ nữa. Và đó là sứ điệp mà những người Kitô được mời gọi phổ biến cho đến tận cùng thế giới. Đức tin Kitô phát sinh không phải từ việc chấp nhận một giáo thuyết, nhưng từ cuộc gặp gỡ với một người, với Chúa Kitô đã chết và đã phục sinh. Trong cuộc sống hàng ngày, thưa các bạn thân mến, có biết bao là dịp để thông truyền cho kẻ khác đức tin chúng ta một cách đơn sơ và đầy xác tín. Và điều khẩn thiết hơn bao giờ hết là những con người nam nữ của thời đại chúng ta được biết và được gặp Chúa Giêsu và được Chúa chiếm đoạt nhờ qua gương sống của chúng ta. Phúc âm không nói gì về mẹ Maria, nhưng truyền thống Kitô thích chiêm ngắm mẹ vui mừng hơn ai hết để ôm lại người con của mẹ đứng là Thiên Chúa và đã được mẹ ôm vào lòng khi thân xác được hạ xuống khỏi thập giá. Giờ đây, sau biến cố phục sinh, mẹ của đấng cứu chuộc vui mừng cùng với những người bạn của Chúa Giêsu, những kẻ kết thành giáo hội lúc khai sinh. Khi cầu chúc phục sinh cho tất cả anh chị em, tôi khẩn xin mẹ, đấng là nữ vương thiên đàng, xin mẹ hãy gìn giữ đức tin vào sự phục sinh được luôn sống động nơi mỗi người chúng ta, và làm cho chúng ta trở thành những sứ giả của Chúa Kitô mang niềm hy vọng và tình thương đến cho mọi người. Tin Việt Nam. Tuần Thánh, nơi giáo phận Công Tum. Những ngày cao điểm mừng trọng thể mầu nhiệm Chúa Kitô phục sinh tại giáo phận Công Tum năm nay có nhiều biến chuyển và tốt đẹp. Biến chuyển và tốt đẹp là anh chị em giáo dân đã tham dự Tuần Thánh và phục sinh một cách xuất sắc, đông đảo, và có gần 3.000 anh chị em được lãnh nhận bí tích thánh tẩy. Trước hết, nơi giáo hạt Công Tum. Tại nhà thờ chính tòa Công Tum, từ lễ thứ năm tiệc ly đến đêm canh thức vượt qua. Có đông nghẹt người như những năm trước, mặc dù đã có thêm gần 20 địa điểm dân lễ thuộc các huyện. Năm nay, Đức cha Phêrô Trần Thanh Chung chủ tế tuần thánh tại nhà thờ chính tòa Công Tung, có cha sở Phaolô Nguyễn Đức Hữu và cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường cùng đồng tế, và hơn 10.000 anh chị em Vana trong thị xã và các huyện lân cận về tham dự. Trong thánh lễ, Đức cha Phêrô rửa tội cho gần 20 anh chị em Vana. Đặc biệt năm nay, các huyện thuộc tỉnh Công Tung đều có 2-3 địa điểm các linh mục đến dân lễ tuần thánh. Tại huyện Đắc Lây, cha tổng đại diện Giuse Nguyễn Thanh Liên, huyện Ngọc Hồi, cha Phêrô Trần Công Minh và cha Hieronimo Lê Đình Hùng, huyện Tumorong, cha Giuse Võ Văn Dũng, huyện Đắc Tô, cha Bá Năng Lý, huyện Đắc Hà, cha Benedicto Nguyễn Văn Bình, cha Phaolô Tống Viết Hảo và cha Giacôbê Trần Tấn Việt, huyện Sa Thầy, cha Doan Nguyễn Đức Trường, huyện Công Rẫy, cha Doan Nguyễn Đức Hòa. Tại giáo hạt Pleiku, tại các nhà thờ trong giáo hạt Pleiku, tổ chức lễ canh thức giọng phục sinh rất trang nghiêm và sốt sắng, rất đông đảo bà con giáo dân đến tham dự. Tại nhà thờ Plei Ngôn Khóp, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Đức cha Mikel Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận, về cử hành Tam Nhật Thánh, cùng đi của cha Đa Minh Đinh Quang Vinh và cha Bartolomeo Nguyễn Đức Thịnh, phụ trách trung tâm này. Trong đêm canh thức phục sinh, có khoảng 3.000 người tham dự và 65 anh chị em Gerai được chịu phép thanh tẩy. Hợp thức hóa 37 đôi hôn phối. Nhà thờ Plei Ngôn Khóp thuộc huyện Đức Cơ, giáp với biên giới Campuchia. Theo thống kê năm 2005, thì huyện có diện tích là 717 cây số vuông, với dân số là 51.000 người, và anh chị em tín hữu là 1.600 người đã rửa tội gần 100 năm. Được biết, năm nay kỷ niệm 100 năm truyền giáo tại đây. Riêng ngày phục sinh, Đức cha Mikae đã đi dân lễ tại các địa điểm làng Plei Pua, xã Gia Bơ Nông, làng Plei Sung Tung, xã Gia Kla và làng Plei Bơ Núc, xã Gia Kriên. Ngoài ra, được biết tại các trung tâm truyền giáo trong giáo hạt Pleiku, đã có thêm gần 2.300 tín hữu được rửa tội trong đêm canh thức vọng phục sinh này. Tại trung tâm truyền giáo Plei Church, cha Giuse Trần Sĩ Tín, dòng Chúa Cứu Thế, cha Phaolô Nguyễn Đình Thi, dòng Chúa Cứu Thế, phụ trách, có thêm 140 anh chị em Gerai được rửa tội. Trung tâm truyền giáo Pleikli, cha Marco Bùi Duy Chiến, dòng Chúa Cứu Thế, phụ trách, có 420 anh chị em Gerai được rửa tội. Trung tâm truyền giáo Treo Reo, Tơ Lúi, cha An Tôn Lê Ngọc Thanh, cha Đa Minh Phạm Mạnh Niệm, cha Mikae Hoàng Quý Ân, phụ trách, có thêm 550 anh chị em Gerai được rửa tội. Trung tâm truyền giáo Red Cross, Châu Khê, cha Phaolô Nguyễn Văn Công, dòng Chúa Cứu Thế, phụ trách, có 120 anh chị em Bana được rửa tội. Nhà thờ Ninh Đức, cha Francisco Assisi Phạm Ngọc Quang, phụ trách, có 300 anh chị em Gerai được rửa tội. Tất cả số anh chị em tân tòng này đã được chuẩn bị thời gian dự tòng là từ 3 đến 5 năm hoặc hơn nữa. Ngoài số anh chị em tân tòng, còn có một số lớn anh chị em dự tòng sẽ lãnh nhận các bí tích gia nhập đạo vào các Chúa Nhật trong mùa phục sinh này. Và còn nhiều anh chị em dự tòng đang tìm hiểu, học giáo lý, chuẩn bị cho các năm tới. Nhiều địa sở khác trong giáo phận cũng có nhiều anh chị em dự tòng đã lãnh nhận các bí tích gia nhập giáo hội, nhưng chưa nhận kịp các thống kê. Đây là tin vui cho giáo phận Công Tung. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo phận Công Tung trong đêm canh thức phục sinh, gặt hái được nhiều bông hạt cho Chúa, cho giáo hội. Phước Nguyên, Tổng hợp tin tường thuật từ Việt Nam. Tin Zimbabwe. Trong thư chung lễ phục sinh, được đọc trong tất cả các nhà thờ Công giáo vào Chủ nhật phục sinh mùng 8 tháng 4, các đức giám mục Công giáo Zimbabwe kêu gọi Tổng thống Mugabe nên rời khỏi chức vụ ngay tức khắc, nếu không sẽ phải đối diện với một cuộc nổi loạn công khai từ những người đang phải đau khổ. thư chung lễ phục sinh có tiêu đề Thiên Chúa nghe tiếng kêu của những người bị áp bức, có thể xem như là một thư mục vụ chỉ trích gay gắt nhất nhà cầm quyền từ sau khi Zimbabwe giành được độc lập từ người Anh vào năm 1980. Các Đức Giám Mục đã nhắc lại rằng Zimbabwe đã từng có thời là một quốc gia thịnh vượng, mà giờ đây quốc gia đang trượt dài với nạn lạm phát siêu tốc 1.700% một năm, 80% dân chúng thất nghiệp, đói kém tràn lan, và tuổi thọ trung bình của người dân xuống đến mức thấp nhất trên thế giới. Các Đức Giám Mục Công giáo tại Zimbabwe nhấn mạnh rằng, sự đau khổ của dân chúng trở nên càng ngày càng thường xuyên hơn, áp lực trong xã hội ngày càng gia tăng với những vụ tẩy chay, đình công, biểu tình và nổi dậy. Nhà nước đã đáp trả bằng cách đàn áp tàn bạo hơn bao giờ qua các hình thức bắt bớ, giam cầm, cấm đoán, đánh đập và tra tấn. Tám giám mục và tổng giám mục tại Zimbabwe đã viết trong thư một vụ như sau. Nhiều người dân Zimbabwe tức giận, và sự giận dữ của họ giờ đây bùng nổ thành các cuộc nổi loạn hết thành phố này đến thành phố khác. Để tránh đổ máu thêm nữa, các Đức Giám Mục tại Zimbabwe yêu cầu Tổng thống Mugabe từ chức ngay tức khắc và giao quyền lại cho một ủy ban tiến hành tuyển cử tự do. Hơn 4.000 anh chị em giáo dân Công giáo đã tham dự thánh lễ phục sinh tại Vương cung Thánh đường ở thủ đô Harare. Sau lễ, nhiều người đã đứng lại để đọc và bàn tán về quyết định tổ chức một cuộc phản đối vào ngày 14 tháng 4 này. Các Đức Giám Mục Zimbabwe kêu gọi dân chúng ăn chay và tham gia vào buổi lễ cầu nguyện cho đất nước. Thư chung cho biết, sau ngày 14 tháng 4, tuần nào cũng có một buổi cầu nguyện như thế, cho đến khi Tổng thống Mugabe bị lật đổ. Trong thông điệp phục sinh, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Zimbabwe như là một trong những mối lo âu của Ngài. Ngài đã nói như sau, Zimbabwe đang trong dòng khủng hoảng trầm trọng, và vì thế các Đức Giám Mục nước này trong một tài liệu gần đây đã chỉ ra rằng cầu nguyện và một sự dấn thân chung vì thiện ích chung là con đường duy nhất để thăng tiến đất nước. Tin Việt Nam, Chúa Nhật Phục Sinh, mừng Chúa Kitô sống lại, Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Sang và 13 linh mục giáo phận Thái Bình đã dâng thánh lễ tại giáo xứ Dương Cước. Giáo xứ Dương Cước thuộc giáo hạt Kiến Sương, xã Hồng Thái, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Giáo xứ Dương Cước có 3 họ lẻ trực thuộc với 1.200 giáo dân. Cha xứ Thomas Aquino Phạm Vấn đang trực tiếp coi sóc và làm mục vụ. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, cha xứ hiện nay là người đã từng gắn bó với giáo xứ Dương Cước nhiều năm qua trong cương vị là một thầy xứ. Thầy Phạm Vấn được sự đồng ý của Đức Cha giáo phận đã về đây trông coi, giúp đỡ, củng cố và xây dựng đời sống đức tin cho giáo xứ từ năm 1995. Giáo dân ít, cơ sở vật chất nhỏ hẹp và khiêm tốn. Mặc dù vậy, thầy xứ đã bao ngày tháng trăn trở sao cho có điều kiện để xây lại ngôi thánh đường xứng đáng cho Thiên Chúa giữa một xứ đạo nghèo nàn này. Và ước mong ấy đã thành sự thật. Vào đúng dịp Đại Năm Thánh 2000, cả giáo xứ hân hoan cắt băng khánh thành và dâng lễ tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho giáo xứ có ngôi thánh đường khang trang như bây giờ. Trong công trình lớn này, phải kể đến sự hy sinh tận tụy hết mình và lòng quảng đại của thầy xứ. Trong công trình lớn lao này, thầy đã phải bán cả chiếc xe gắn máy, dù rằng nó không thấm vào đâu trước công trình to lớn như vậy, nhưng nó là phương tiện luôn đồng hành với thầy trong các buổi tĩnh tâm hàng tháng tại tòa giám mục và trong công việc giảng dạy giáo lý và tổ chức hội đoàn trong giáo xứ để lo cho công trình. Khi đã hoàn tất ngôi thánh đường, thầy được bề trên giáo phận cất nhắc và cho đi học lớp đào tạo linh mục ngắn hạn 2 năm tại Đại Chúng Viện Sau Biển Nha Trang và đã lãnh chức linh mục ngày 22 tháng 2 năm 2006. Sau đó, cha Phạm Vấn được bề trên sai trở về coi sóc giáo xứ Dương Cước ngày 2 tháng 3 năm 2006. Kể từ đó đến nay, cha vẫn không ngừng xây dựng và kiến thiết giáo xứ, nhất là ngôi thánh đường tâm hồn cho giáo dân của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi những lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Huế cho các linh mục giáo phận Huế trong hoàn cảnh hiện nay, do Mai Hương trình bày. Đức Tổng Giám mục Huế đã nói như sau. Thưa anh em linh mục rất thân mến, trong ngày hồng phúc hôm nay dành đặc biệt cho anh em, tức ngày thứ năm tuần thánh, chúng ta nhắc lại cho nhau chiều kích chiêm niệm và chiều kích giáo hội trong đời sống và sứ vụ linh mục. Thứ nhất, linh mục là con người chiêm niệm trong hoạt động. Đức Giáo Hoàng Gregorio cả viết trong cuốn Quy tắc mục vụ rằng, vì mục tử chân chính phải sống thẳm sâu trong chiêm niệm. Vì chỉ như thế, vị ấy mới có thể đón nhận những nhu cầu của kẻ khác trong sâu thẳm lòng mình, đến độ những nhu cầu đó trở thành nhu cầu của chính mình. Đức Giáo Hoàng đưa ra mẫu gương ông Môsê là vị lãnh đạo thường bước vào liều thánh để đàm đạo với Thiên Chúa. Rồi từ Thiên Chúa trở về, ông có thể hiện diện và phục vụ dân mình. Ngài nói, trong liều thánh, ông Môsê được ngây ngất chiêm niệm, và ngoài liều thánh, ông tự để cho gánh nặng của những người đau khổ ập xuống trên mình. Chúa Giê-xu nói, người môn đệ có thể trở thành nguồn mạch tuôn tràn nước hằng sống, nhưng để có thể trở thành nguồn mạch như thế, họ phải luôn được uống nơi nguồn mạch nguyên thủy là Chúa Giê-xu Ki-tô, từ cạnh sườn Ngài mở ra. Tình yêu Thiên Chúa luôn chan chứa tuôn trào. Ngày nay, khắp thế giới ngưỡng mộ chân phước Teresa Calcutta, một nữ tu hoàn toàn xả thân cho người nghèo. Nhưng phần đông, người ta không mấy lưu tâm đến chiều kích chiêm niệm của mẹ. Hằng ngày, mẹ Teresa thinh lặng, kết hiệp với Chúa lâu giờ. Rồi mẹ lên đường phục vụ người nghèo, người hấp hối. Và mẹ đếm đường dài bằng tràng chuỗi mân côi. Vì thế, mẹ đã yêu thương họ đến cùng, với trái tim Chúa Giê-xu trong mẹ, chứ không phải với trái tim đầy giới hạn của con người. Thứ hai, linh mục sống tinh thần giáo hội. Trong tông huấn Pastores Dabo Vobis, số 31, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị nhắn nhủ các linh mục rằng, đời sống thiêng liêng của linh mục, sở đắc chiều kích giáo hội thiết yếu và không thể thay thế được. Đời sống ấy tham dự vào sự thánh thiện của giáo hội, biểu lộ sự thánh thiện ấy và đồng thời làm phong phú sự thánh thiện ấy. Chiều kích giáo hội này mang những thể thức, những ý nghĩa đặc thù trong đời sống thiêng liêng của linh mục, vì mối tương quan đặc biệt của linh mục đối với giáo hội. Điều cần thiết là linh mục phải ý thức rằng, sự kiện ở trong một giáo phận, từ nó là một yếu tố định đoạt để sống một đời sống thiêng liêng đích thực Kitô giáo. Với ý nghĩa ấy, linh mục tìm ngay trong việc mình trực thuộc giáo phận và trong sự tận tụy với giáo phận là một nguồn mạch cho những ý nghĩa, những tiêu chuẩn phân định và hành động, tạo khuôn mẫu cho sứ mệnh mục vụ và đời sống thiêng liêng của mình. Vì vậy, linh mục cần dính chặt vào giáo hội địa phương, gắn bó mật thiết với giáo phận mình, và hiệp thông khăng khít trong linh mục đoàn, hầu mong khỏi bị lún sâu trong tự phụ kiêu căng và tránh được những thứ lệch lạc làm thương tổn cộng đoàn, để cùng nhau yêu thương phục vụ, tận tâm tận lực trên cánh đồng mục vụ và truyền giáo, là sứ mạng chính yếu của anh em linh mục. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời nhắn nhủ của Đức Tổng Giám mục Huế cho các linh mục giáo phận Huế trong hoàn cảnh hiện nay. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình, cũng do Mai Hương trình bày. Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau khi đã ôn lại những giá trị đạo đức nền tảng mà cha mẹ, những nhà giáo dục đầu tiên cần phải truyền đạt cho con cái, hôm nay chúng tôi xin được trở lại với chủ đề quen thuộc của câu chuyện gia đình hàng tuần. Đặc biệt, chúng tôi xin được trình bày khía cạnh mầu nhiệm của hôn nhân. Sách Châm Ngôn, đoạn 27, câu 15 và 16 đã viết như sau. Người vợ lắm điều như nhà dột ngày mưa. Giữ được người vợ như giữ được gió hay nắm được dầu trong tay. Ví von trên đây quả là cay đắng và sống sượng. Thật ra, có cuộc sống hôn nhân nào mà không có đắng cay? Dầu cho người phối ngẫu có lắm điều hay không, thì chuyện nhà dột cột siêu trong đời sống hôn nhân vẫn là điều chẳng khiến ai phải ngạc nhiên. Hôn nhân chẳng bao giờ là một cuộc ra khơi xuôi buồm thuận gió cả. Một tác giả nọ đã đưa ra một lời khuyên như sau. Người chồng nên tập sống khoan nhượng trước những bệnh tật của người vợ, bởi vì khi sống như thế, hoặc là ông sẽ chữa trị được nàng, hoặc là chính ông sẽ nên người tốt hơn. Dường như nhà hiền triết Hy Lạp Socrates suốt một đời bị hành hạ bởi một bà vợ dữ như chằn, cũng đã đưa ra một nhận xét tương tự. Nếu bạn lấy được một người vợ hiền, bạn sẽ được hạnh phúc. Nhưng nếu chẳng may lấy phải một người vợ dữ dằn, bạn sẽ trở thành triết gia. Mặc dù đưa ra những nhận xét không mấy tốt đẹp về người vợ, ở những dòng cuối cùng, tác giả sách Châm Ngôn lại viết về hạnh phúc vợ chồng như sau. Tìm đâu ra một người vợ hiền? Nàng quý giá vượt xa châu ngọc. Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng, chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc. Nói cách khác, sách Châm Ngôn đã nhìn về hôn nhân với một cái nhìn đã trở thành châm ngôn cho mọi thời đại. Không gì tệ hại bằng một cuộc hôn nhân xấu, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì tốt hơn một cuộc hôn nhân tốt. Và đó chính là toàn bộ sứ điệp của Kinh Thánh về hôn nhân. Xuyên suốt Kinh Thánh, hôn nhân đã được sử dụng như hình ảnh cao đẹp nhất để nói về quan hệ giữa Thiên Chúa và con người. Trong Cựu Ước, các tiên tri đã xem hôn nhân như một thí dụ trong suốt nhất để nói về tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người. Chúa Giê-xu thường dùng hình ảnh tiệc cưới để nói về những thực tại của nước trời. Riêng Thánh Phao-lô đã dùng hình ảnh của sự kết hiệp giữa vợ chồng để nói lên sự kết hiệp nhiệm màu giữa Chúa Kitô và giáo hội của Ngài. Thật vậy, một cuộc hôn nhân Kitô giáo tốt đẹp có giá trị hơn cả một hình ảnh nữa. Đó là hoa trái thấy được, cảm nhận được của nước Chúa. Tiệc cưới Cana không phải chỉ là dịp để Chúa Giê-xu thực hiện phép lạ đầu tiên. Đây chính là phép lạ đầu tiên của Thiên Chúa, kể từ sau công cuộc tạo dựng. Phép lạ đó là, Ngài đã dẫn người đàn bà đến với người đàn ông. Trong lịch sử hay văn chương, chưa từng có cuộc gặp gỡ nào lừng danh cho bằng cuộc gặp gỡ giữa Adam và Eva. Adam sống trong vườn địa đàng, chẳng khác nào nhân vật Lỗ Bình Sơn trên hoang đảo của tác giả The Four. Nếu có thả bộ đi trên bãi cát, ông cũng chỉ đếm được những dấu chân đơn độc của mình mà thôi. Nhưng rồi điều ngoài chờ đợi và dự tưởng của ông đã đến. Một ngày đẹp trời nọ, chính Thiên Chúa đã dẫn đến trước mặt ông một con người. Chúng ta không thể tưởng tượng được những cảm xúc của cụ tổ Adam. Chỉ biết rằng khi vừa thấy Eva, ông đã thốt lên. Đây là xương bởi xương tôi, và đây là thịt bởi thịt tôi.
đây hẳn phải là câu thơ đẹp nhất của loài người. Điều đáng suy nghĩ là Adam đã thốt lên lời này sau khi đã điểm mặt và đặt tên cho mọi giống loài được Thiên Chúa tạo nên. Trong tất cả mọi loài ấy, Adam chẳng tìm được bất cứ một loài nào khả dĩ có thể làm bạn với ông. Nhưng vừa thấy Eva, trái tim của ông đã reo lên khi nhận ra người bởi xương thịt của mình. Đây là một tạo vật vừa gần gũi đến độ giống mình, lại vừa khác biệt với mình. Thật thế, Eva khác Adam ở hai điểm. Nàng là một con người khác biệt và tách biệt với Adam. Nàng cũng được tạo dựng hoàn toàn khác với Adam. Ngay cả cách thế nàng được tạo dựng cũng khác với muôn loài khác. Nàng không được tạo dựng từ bụi đất mà chính từ xương sườn của Adam. Và như thế, cho dù có khác biệt và tách biệt, Adam đã nhận ra rằng Eva cùng được tạo thành như mình, và như vậy bình đẳng với mình. Nơi Eva, Adam tìm được một mái nhà, một gia đình. Nàng là xương bởi xương ông, và được bao bọc bởi chính thịt của ông. Nàng là máu là thịt của chính ông. Và đây chính là lý do của hôn nhân như được sách Sáng Thế Ký khẳng định. Chính vì thế mà người đàn ông lìa bỏ cha mẹ để luyến ái với vợ mình, và cả hai nên một. Tại sao thế? Thưa là bởi vì đây là một mầu nhiệm. Đây là sự liên kết của sự đồng nhất và khác biệt. Sau khi chúng ta đã đi khắp nơi để tìm kiếm, cuối cùng Thiên Chúa đã làm rung lên sợi dây sâu thẳm nhất trong chúng ta mà chưa từng có người nào làm được. Cho dẫu con người này không giống chúng ta trong rất nhiều khía cạnh quan trọng, chúng ta vẫn nhận ra rằng người này là xương của xương chúng ta và thịt của thịt chúng ta. Đây là một mối dây liên kết máu mủ. Chúng ta như thể khám phá ra một người thân thương ruột thịt. Và nghi lễ hôn phối chỉ là một nghi thức để công khai hóa mối dây ấy mà thôi. Lấy nhau là tìm thấy nơi một người xa lạ, một người bà con ruột thịt đã lạc mất từ lâu, một người thân thương máu mủ gần gũi với chúng ta hơn cả cha mẹ chúng ta. Đây là ý tưởng mà chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong loạt bài Mầu nhiệm hôn nhân này. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Gioan, chương 20, câu 19 đến 31. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Chúa Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cảnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em." như Chúa Cha đã sai thầy, thì thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Chúa Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông, chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp, nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Chúa Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Chúa Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói, bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa Chúa, lại Chúa của con, lại Thiên Chúa của con. Chúa Giê-xu bảo, vì đã thấy thầy nên con tin. Phúc thay những người không thấy mà tin. Chúa Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ. Nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh người. Quý vị và các bạn thân mến! Bài phúc âm từ Phúc âm theo Thánh Gioan chương 20 câu 19 đến 31 là bài đọc chung cho cả 3 chu kỳ 5A, 5B và 5C. Vì trong đó, Thánh Gioan đặt thời điểm rõ ràng là 8 ngày sau lễ phục sinh. Chiều ngày lễ phục sinh, Chúa Giê-xu đã hiện ra với các tông đồ, nhưng Thánh Tô-ma thì vắng mặt. Khi ông về, các tông đồ kể lại cho ông nghe biết việc Chúa Kitô đã phục sinh, nhưng ông không tin và còn thách thức. Nếu tôi không nhìn dấu đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay tôi vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay tôi vào cạnh sườn ngài, thì tôi không tin. Chiều ý Thánh Tô-ma, một tuần lễ sau vào chiều Chúa Nhật, Chúa Giê-xu hiện ra một lần nữa với các tông đồ và có Tô-ma ở đó. Tô-ma đã thấy Chúa và ông đã tin Chúa Kitô phục sinh. Anh chị em thân mến, dựa vào câu chuyện trong phúc âm, người ta chỉ thấy sự cứng lòng tin của Thánh Tô-ma. Như thế, hai chữ Tô-ma từ đó trở thành đồng nghĩa với sự cứng lòng tin và dường như đã trở thành một danh từ chung để chỉ những người không chịu tin một cách dễ dàng vào những chân lý hiển nhiên nào đó. Trường hợp đó, người ta hay gọi ông là Tô-ma và công khai hơn trong một kinh nổi tiếng mà giáo hội hay đọc hoặc hay hát khi chầu thánh thể, trong đó có câu: nay dầu không thấy Chúa tôi như Thánh Tô-ma thuở trước, nhưng tôi cũng xưng ra thật, Chúa thật là Chúa trời tôi. Khi đọc hoặc hát lên câu kinh này, dù muốn dù không, giáo hội đã nhắc công khai sự cứng tin của Thánh Tô-ma. Quả thật tội nghiệp cho Thánh Tô-ma, Ngài đã đi vào lịch sử với sự cứng lòng tin nổi tiếng của Ngài. Để công bằng hơn, chúng ta hãy có một cái nhìn về phía những người khác, về phía các tông đồ khác để biện hộ cho Tô-ma một chút. Chúa Giê-xu Kitô Đấng Cứu Thế đã bị đóng đinh vào thập giá, đã bị giết chết thực sự, nhưng biến cố quan trọng nhất là Ngài đã sống lại và hiện ra với các tông đồ. Chúa sống lại là một sự kiện vô tiền khoáng hậu, một biến cố có một không hai. Biến cố đó chắc chắn phải mang cho các tông đồ một niềm vui không tả, vì đó là một biến cố không thể tưởng tượng được. Với kinh nghiệm của niềm vui to lớn đó, tâm hồn các ông và cả sự sống các ông phải thay đổi hẳn. Niềm vui được đối diện với Chúa Kitô phục sinh, niềm vui có một không hai quanh các tông đồ, để người khác cũng được vui mừng và tin tưởng như các ông. Trong trường hợp cụ thể này, niềm vui được thấy Chúa sống lại của các tông đồ phải thay đổi Tô-ma, người đã chẳng may mắn gặp Chúa lúc Chúa hiện ra vào chiều ngày thứ nhất trong tuần. Nhưng tại sao Thomas vẫn ở trong tình trạng không tin khi được nghe kể lại, cho đến một tuần lễ sau đó, khi được diện đối diện với Chúa Giêsu thì ông ta mới tin. Vậy ta có thể đặt câu hỏi như sau: các tông đồ kia đã làm chứng về Chúa Kitô phục sinh như thế nào? Có lẽ vì sợ sệt, trốn tránh mà các ông đã làm cho Thomas vẫn còn nghi ngờ. Các ông có phần trách nhiệm của mình đối với sự cứng lòng tin của Thomas. Vậy, chúng ta là những người Kitô hữu, là người Công giáo, chúng ta có bổn phận làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh đối với thế giới xung quanh chúng ta. Ít nhất mỗi ngày Chủ nhật khi dâng thánh lễ, chúng ta cùng nhau tuyên xưng: lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đến khi Chúa đến. Vậy chúng ta đã tuyên xưng việc Chúa Kitô phục sinh như thế nào trong đời sống của mình, trong cách cư xử với tất cả mọi người, trong cách đương đầu với mọi hoàn cảnh, để mọi người nhìn vào chúng ta mà tin tưởng, mà ngợi khen Thiên Chúa Cha ở trên trời, là Đấng đã yêu thương chúng ta, đến nỗi đã ban Con một của Ngài cho chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, để mang ơn cứu độ cho chúng ta. Mỗi người trong chúng ta có trách nhiệm đem niềm tin, niềm vui và hy vọng đến cho anh chị em của mình bằng cách sống đức tin của mình hàng ngày. Đó là cách chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Nếu anh chị em chúng ta bỏ mất đức tin, nếu anh chị em chúng ta không tin Chúa, thì chúng ta có phần trách nhiệm của mình trong đó. Mỗi người chúng ta hãy cố gắng không than trách vì nghịch cảnh mà chúng ta đang gặp phải trong đời sống mình. Để làm chứng cho việc tin vào Chúa Kitô phục sinh, Ngài sẽ biến đổi tất cả thành ân phúc cho cuộc sống trường cửu. Nếu có dịp, tôi sẽ chia sẻ với gia đình, với bạn bè niềm vui, sự đổi mới mà Chúa Kitô phục sinh đã gây ra trong tâm hồn tôi. Xin Chúa thương củng cố đức tin nơi mỗi người chúng con. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một Chứng nhân đời thường, Đặng Thế Dũng đang kể lại cho quý vị những kinh nghiệm sống thật của linh mục Martino Nguyễn Bá Thông. Cha đã đến Mỹ cùng với bố mẹ vào tháng 2 năm 1993, khi vừa tròn 17 tuổi. Ngày 5 tháng 6 năm 2004, cha được thụ phong linh mục tại nhà thờ chính tòa Thánh Gioan Tẩy Giả của giáo phận Savannah, tiểu bang Georgia. Hồi năm 1975, cả hai bố mẹ cha đều bị đi tù, mà mẹ đang mang thai cha, và chết đi sống lại nhiều lần, nhưng cái thai vẫn không có làm sao. Mang đến tháng thứ 8 thì mẹ kiệt sức, chỉ còn thoi thóp thở, nên họ nghĩ là sắp chết, tha cho về. nhưng mẹ vẫn được sống mà sống lê la ở đầu đường xó chợ, chớ nhà đâu. Rồi cha đã sinh ra, cha cũng lại sống đầu đường xó chợ lê la. Đời linh mục của cha là cũng để được phục vụ cho những người bất hạnh này. Vì thế mà từ Hoa Kỳ, thỉnh thoảng cha về lại Việt Nam đi thăm những người sống đầu đường xó chợ. Thứ ba tuần vừa qua, Đặng Thế Dũng đã đọc bài cho viết về kinh nghiệm cho đến thăm những em mồ côi tại Nghĩa Trang Bình Hòa Hưng. Hôm nay mời quý vị và các bạn nghe tiếp câu chuyện của cha. Khi phát quà gần xong, bỗng tôi nghe có tiếng một số em nhỏ la to, công an tới, công an tới. Đã được dặn trước, bạn bè tôi mỗi đứa một nơi chạy tán loạn. Riêng tôi, có lẽ vì thân phận Việt Kiều, không quen chạy trốn, mà có chạy thì cũng chẳng biết đâu mà chạy, nên được cụ trưởng làng dẫn trốn vào ngôi nhà bên cạnh nhà cụ. Nằm đó, tôi không dám thở. Tôi nghe rõ từng tiếng công an hạch hỏi cụ và những người lớn. Và cuối cùng họ cũng ra về. Tôi thở một hơi thật thoải mái. Cảm tạ Chúa đã che chở cho tôi không phải được nghỉ đêm Giáng sinh trên đồn công an. Để tránh công an để ý, cụ trưởng làng không dẫn tôi ra khỏi nghĩa trang, mà để một nhóm trẻ em trên chục đứa đưa tôi đến chỗ đã hẹn trước với nhóm bạn. Nhìn thấy tôi, đứa nào cũng nở nụ cười ra mặt. Có đứa còn nói giỡn, sao ông Việt Kiều có còn dám đi tới chỗ kế tiếp không? Tạm biệt các em với hai hàng nước mắt tuôn trào. Chúng tôi lên xe Honda, trở về điểm xuất phát để lấy quà và lại tiếp tục làm những ông già Noel trong đêm Giáng sinh với những mảnh đời bất hạnh.
Đầy hạnh phúc với gia đình con, cho cha mẹ, xin cho anh chị thuận hòa tình thân. Ngài ơi, đã thấy con đường ấy, con đường tới địa đàng.
Và tiếp sau đây là một kinh nghiệm khác nữa của cha Martino Nguyễn Bá Thông, đến thăm các em bên đống rác dưới chân cầu. Tôi lẻo đẻo theo các em để bán vé số và ăn xin trên các đường phố Sài Gòn được hai ngày. Không biết bao nhiêu lần dở khóc, dở cười. Có lẽ giờ này, nếu bạn bè hay gia đình có gặp tôi, thì họ cũng không thể nào nhận ra được. Tôi đã biến thành một người nghèo nàn, đen đủi, dơ dái và hôi hám, như những mảnh đời bất hạnh, lê lết hết từ quán ăn này đến quán ăn khác. Để được theo các em đi ăn xin và bán vé số không phải là dễ. Tôi đã phải lân la làm quen và giúp các em rất nhiều. Tôi đã lấy được niềm tin của các em và gia đình các em. Tôi đã ăn và ở chung với họ. Tôi đã cho họ thấy được tôi thực sự muốn sống cạnh màn trời chiếu đất với họ, để có thể hiểu và cảm thông nỗi khổ của họ. Tối hôm nay là tối cuối cùng tôi theo các em như dự tính ban đầu. Hôm nay tôi sẽ không ngủ trong các ngôi nhà bằng giấy, trong thế giới của kẻ chết, mà tôi đã chia sẻ trong bài trước khi đến thăm các em ở Nghĩa Trang Bình Hòa. Nhưng tôi sẽ theo một nhóm trẻ mồ côi lang thang về ngủ ở khách sạn Ngàn Sao, tọa lạc dưới chân cầu chữ Y bên Khánh Hội. Chiều hôm đó, tôi đã được phép theo nhóm trẻ mồ côi lang thang. Dẫu tôi cũng đã biết các em từ trước qua hai ngày đi bán vé số và ăn xin. Tuy nhiên, trước khi tôi đi, cụ trưởng làng dặn tôi. Cháu cẩn thận nhé, tụi nó không có hiền giống như tụi nhỏ bên này đâu. Khoảng 3 giờ chiều, tôi hòa nhập với các em tại công viên bên cạnh nhà thờ Đức Bà. Tôi nhập ngay vào với bọn nó một cách dễ dàng. Bọn trẻ đang bàn kế hoạch cho tối hôm nay. Chúng quyết định sẽ không đi ăn xin nữa, mà sẽ đi lượm ống lon và ve chai tại đống rác bên quận 4. Nghe chúng nói đến đó, tôi đã rùng mình run sợ, Tôi thật sự sợ cái mùi hôi thối bốc lên từ rác, nhất là tim tôi thì yếu, không biết có thể sống nổi không. Tôi ngước mắt lên nhìn tượng Đức Mẹ trước nhà thờ, đọc một kinh kính mừng, xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho tôi. Trong bóng đêm, cảnh đống rác thật hãi hùng, cao như dãy núi. Tiếng người cười nói, tiếng cãi nhau, tiếng chửi rủa hòa lẫn vào nhau, cả hàng trăm người như cứ là những bóng ma di động. Mùi hôi thối nồng nặc, tôi rùng mình run sợ. Lại đọc thêm một kinh kính mừng. Thấy tôi tỏ vẻ ngần ngại, con bé đứng cạnh tôi thét lên. Nhảy vô đi cha nội, đứng đó là đói, lấy gì ăn.
Xin mỗi ngày con được thấy ngoài đường phố tiếng thân chào nhau, tay ban mừng rừng rừng phố phường, con đường cùng
trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong quyển tiểu thuyết có tựa đề Trái tim của một người thợ săn cô đơn, tác giả Mỹ Carson McCullough kể lại câu chuyện có một người lúc nào cũng nghĩ đến người khác, nhưng không được ai nghĩ tới mình, cho nên cuối cùng đã tìm đến cái chết. Singer là một người câm điếc, nhưng lại phải chăm sóc cho một người bạn mắc bệnh thần kinh. Khi người bạn này được đưa vào bệnh viện tâm thần, Singer vẫn tiếp tục chăm sóc cho anh bằng cách mang vào những cái anh thích, những thức ăn anh ưa chuộng, những điều làm anh hạnh phúc. Singer là người bạn duy nhất của người bệnh tâm thần này. Singer cũng sống với một gia đình có một cô con gái còn trong tuổi vị thành niên. Anh đàn dương cầm cho cô nghe và đưa cô đi xem hát xiếc để giải trí. Singer cũng có một người bạn người da đen làm bác sĩ. Ông này bị cô con gái hất hủi. Singer đã đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai cha con. Câm điếc, nhưng xem chừng Singer vẫn nghe được điệu nhạc du dương của cuộc sống. Anh thấy được cái đẹp trong cuộc sống của người khác. Nhưng có lẽ không một ai đã nghĩ đến anh. Trong một cơn thất vọng, Singer đã tìm đến cái chết. Và chỉ sau cái chết bi thảm của anh, mọi người mới nhìn lại để thấy rằng họ đã nhận của anh quá nhiều, mà không hề nghĩ đến anh. Một người đã thốt lên. Tất cả chúng ta đều nhờ đến anh, nhưng chúng ta đã không bao giờ nghĩ đến những nhu cầu của anh. Câu chuyện trên là một mẫu tiêu biểu trong muôn ngàn câu chuyện của đời thường. Người ta dễ quên cái chân lý được nêu bật trong câu nói đơn sơ mộc mạc của người bình dân Việt Nam. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Quý vị và các bạn thân mến, trong bữa ăn cuối cùng với các môn đệ, Chúa Giêsu đã làm một động tác
đã trở thành công thức. Ngài cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Và cuối cùng, Ngài nói thêm, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Từ đó, tạ ơn, chúc tụng, chia sẻ và biết ơn đã trở thành những đòi hỏi cơ bản của những người môn đệ Chúa Kitô. Thánh lễ giáo hội cử hành từng phút từng giây là một tưởng niệm bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu, đồng thời cũng là bữa ăn mời gọi các tín hữu hãy sống những đòi hỏi cơ bản trên đây. Thánh lễ là cuộc sống lý tưởng của người tín hữu Kitô. Sống là trao ban và nhận lãnh. Sống là nhận lãnh và nhớ ơn. Cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người biết trao ban, và cuộc sống cũng chỉ có ý nghĩa khi con người biết rằng tất cả những gì mình có đều là những gì mình nhận lãnh. Nhận lãnh một cách nhưng không từ Thiên Chúa. Nhận lãnh từ người khác. Chúa Giêsu đã đặt câu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta, vào cuối nghi thức, như muốn nêu bật rằng, biết ơn là tuyệt đỉnh của Thánh Thể. Phải chăng, không vì thế mà Thánh Thể vẫn luôn được giáo hội gọi là hiến lễ tạ ơn? Lòng biết ơn là nét đẹp cao sang nhất của con người. Biết ơn là nhận ra thân phận bất toàn, lệ thuộc của con người. Biết ơn là ý thức về tình liên đới với người khác. Biết ơn là thể hiện chính ơn gọi siêu việt của con người, bởi vì biết ơn là ra khỏi chính mình để không ngừng vươn lên cao hơn. Lạy Chúa, tất cả mọi sự chúng con đang có là của Chúa. Xin gìn giữ chúng con luôn sống trong tâm tình cảm mến tri ân. Xin cho chúng con biết trân trọng đón nhận từng phút giây của cuộc sống như ân ban của Chúa, và đến với tha nhân cũng với tất cả yêu mến và tri ân.
Yeah.
chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay. Vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.